Cảm ơn quý vị vận dưỡng đang sống của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì thưa quý vị, Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình mà Hoàng Tính đã thực hiện trong mỗi ngày thứ ba. Đó là chương trình Đất Lệ Quệ Thoại. Và Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lệ Quệ Thoại sau này. Xin được mời quý vị. Của tổ tiên của chúng ta nó có những cái tục lệ mà chúng ta cũng đã thâu nhập được qua những cái cuộc chung đụng với người ngoài cũng như là luôn luôn biến đổi để dần dần có những điều gì mà trước đây thích hợp với tổ tiên ta nhưng sau cũng đã trở nên lỗi thời, bị đào thải từ từ và chỉ còn lại những cái điều gì mà không phản lại một cái sự tiến hóa của dân tộc thì đấy chỉ là một lẽ tự nhiên. Thì thưa quý vị, phong tục tập quán Đất Lệ Thê Quệ Thói thì bất cứ một cái phong tục của nước nào mà chẳng vậy phải không thưa quý vị, chẳng chịu một cái sự gặn đục khơi trong để bỏ bớt đi những cái tệ đoan mà gìn giữ lấy những phần tinh túy của nó. Phong tục tập quán Đất Lệ Quệ Thói luôn luôn biến đổi nhưng chưa bao giờ như là ngày nay ở Việt Nam thưa quý vị. Phong tục biến đổi một cách thiệt là mau chóng đến phủ phàng. Phải không thưa quý vị, bao nhiêu tục lệ cũ của ta đã bị mất đi, hay cũng có mà dở cũng có, trong khi thì chúng ta phải nhập cảng cũng như thêm vào rất là nhiều những cái tục lệ mới. Xét ra thì nó cũng chẳng có hay ho gì, những cái tục lệ mới nhập cảng này cũng đã chịu một cái sự sàng sảy để những cái phần tốt đẹp được Việt Nam của chúng ta hóa giải thành của người Việt, còn những cái phần xấu sẽ bị đào thải đi. Thì thưa quý vị, chúng ta trong cái chương trình Đất Lệ Quệ Thoại để chúng ta có dịp nói về những cái phong tục, những cái tập quán của cha ông ta ngày xa xưa để chúng ta xem những cái phần nào tốt chúng ta làm và phần nào nó không có được hay lắm thì chúng ta sẽ bỏ gạn lọc đi. Nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ tiếp nhận được những cái tinh túy của cha ông ta từ thuở xưa. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được nói tiếp về cái phần tiếp theo của cái lần trước mà Hồng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị để chúng ta có dịp chúng ta nói về ăn uống nó như thế nào nhé thưa quý vị. Ăn uống thì chúng ta đang nói tới cái phần cơm mà Hòa Tính cũng đã chia sẻ về cái cách nấu cơm, chúng nước cơm thì từ đâu ra, thì ăn cơm thì cái cách ăn cơm của nó thì như thế này, tức cái việc của ngày xa xưa thì cơm mà nấu chín rồi thì đem ăn, nhưng mà ăn cơm đó cũng có rất là nhiều cách lắm, từ cái việc cơm trong nồi xới ra bát chén hay hoặc là xới ra dĩa rồi ăn, ăn thì khi mà mình ăn thì mình ăn lẫn với thức ăn, đó là một cái lối ăn thông thường. Nhưng mà nhiều khi thì cơm nó lại không ăn như vậy đó thưa quý vị, chắc chắn là quý vị biết là cơm không ăn như vậy. Có khi người ta ăn cơm nấm nè, ăn cơm chiên, cơm rang hay hoặc là cơm hấp nè. Trẻ con còn nhỏ thì không ăn như người lớn, chúng ăn cơm bún hay hoặc là cơm nhóp. Thưa quý vị, ngày xưa kêu là cơm bún, cơm nhóp đó. Cơm nấm thì thưa quý vị, cơm nấm tức là cơm trong nồi, đáng lẽ là chúng ta xới ra ăn ngay của ngày xa xưa, nhưng mà có người thì bận công việc đi làm phải mang cơm theo, hay hoặc là có người cơm thổi từ tối, tức là nấu từ tối hôm trước để sáng hôm sau dậy ăn sớm. Họ đem cơm nấm nắm lại đó, người ta dùng một cái chiếc khăn mà dắp nước vào, tức là có nước ở trong cái khăn, chúng ta vắt cho nó ráo nước đi, ráo nước cho nó bớt đó, rồi chúng ta đổ cơm vào trong khăn mà chúng ta nắm, tức là giống như vò lại, tức là nắm lại thành những cái nắm tròn hoặc là những cái nắm dài, giống như là hột vịt hay hoặc là hột xoài, tức cái việc đó mình cứ nắm mình làm thành những cái đó, người ta kêu là cơm nắm. Phải nắm cơm trong cái lúc nóng đó, thì cơm để nguội nó sẽ rời rạc mà không có nắm được nhé. Nắm thì mình nắm, tức là mình bóp, mình vò trong cái lúc mà cơm nóng, chứ để nguội rồi thì nó rời rạc, nó khó nó nắm được lắm. Cái lúc nắm thì người ta dùng cái sức mạnh của cái bàn tay của mình á, lăn cái cơm nắm, nắm cơm ở trong khăn vải để mà nắm cơm nó được mịn, càng nắm càng vò bao nhiêu thì mình ăn mình cảm thấy là dẻo bấy nhiêu ha. Từ cái việc cơm nắm lúc ăn thì họ sẽ cắt hoặc là họ bẻ ra từng miếng để mà họ ăn. Cái đó người ta kêu là cơm nắm của ngày xa xưa, hay hoặc là cơm vò, thưa quý vị. Mà sau này ta nói là sơ vò á. Rồi tiếp theo nữa đó, cơm rang ấy, hoặc là cơm chiên, thì cơm mà chúng ta nấu cái bữa trước mà ăn không có hết để lại, rồi tới một cái bữa sau thì mình đem ra mình ăn, thì nó rất là khô cứng lắm, không thưa quý vị. Thì hay hoặc là nó quá nguội đi, ăn cũng mất ngon, cho nên người ta hoặc là người ta sẽ hấp lại, hay hoặc là người ta đem rang, đem chiên cho nó nóng để mà dễ ăn ha, thưa quý vị. Thì khi mà người ta ngày xa xưa người ta kêu là rang cơm hay hoặc là chiên cơm, thì người ta bỏ vào chảo một ít hành mỡ, rồi không có dầu ngày nay đó thưa quý vị, ngày xưa chỉ có hành có mỡ thôi, đợi cho nó nóng rồi chúng ta đổ cơm vào, rồi chúng ta đảo cơm lên đó. Khi cơm mà bắt đầu mà nó nóng lên, người ta mới bỏ thêm, tức là người ta tra vào đó mắm muối cho nó vừa, rồi chúng ta đảo một lúc nữa rồi mới bắt ra là ăn được. Cơm rang hoặc là cơm chiên dễ ăn bởi vì nó đậm đà hơn cái cơm nguội. Cũng có khi người ta đập vào cái chảo cơm, đó là một vài cái quả trứng ha, thưa quý vị, thái vào chảo cơm một vài những cái miếng lạp xưởng nhỏ, hay hoặc là xá xíu, hay hoặc là thịt tươi được thái nhỏ. Người ta hay cắt nhỏ hoặc là thái nhỏ những cái dưa cải bỏ vào trong cái cơm rang hay hoặc là cơm chiên. Thì cơm rang như vậy, cái lúc ăn nó không phải cần tới đồ ăn lắm, mà chúng ta chỉ cần múc ra chén rồi chúng ta vào trong miệng thôi, bởi vì ở trong đó nó có hỗn hợp tất cả những cái thứ mà chúng ta cần đến: cơm, rau, trứng, xá xíu, lạp xưởng có sẵn ở trên rồi. Sau này người ta kêu là cơm chiên hoặc là biến thể hơn, mà có một hơi hướng của Trung Hoa, đó là cơm viên Dương Châu chẳng hạn. Thưa quý vị, chính ra thì người ta phải rang cơm bởi vì cơm nguội nó khó ăn, nhưng mà ngày nay trong những cái bữa tiệc tại những cái nhà hàng thì thường có cơm chiên, cơm rang. Đây là cơm nóng mà họ đem họ rang họ chiên đó. Cơm chiên này có đủ thịt, trứng, lạp xưởng như quý vị thấy. Thưa quý vị, đó là cái cách mà tính giải thích cho quý vị về cái cơm rang hoặc cơm chiên. Còn cái cơm hấp, thưa quý vị, cơm hấp là gì nè? Muốn cho cơm nguội ăn được ngon á, nếu mà không rang thì người ta phải đem hấp. Thì cơm hấp sau khi hấp xong nó sẽ dẻo trở lại đó. Nhiều khi thổi cơm nấu cơm mới thì các bà nội trợ sau khi mà ghế cái nồi cơm đó tiết rẻ cái chỗ mà cơm cũ còn lại cái bữa trước thì bỏ lên trên cái cơm mới để mà hấp, đúng không thưa quý vị? Trong cái lúc mà mình ghế cơm, mình hấp cơm sau khi mà cơm mà chín xong, thường thì người ta sẽ bỏ cái cơm nguội vô để mà hấp thêm. Đó, bỏ cái cơm nguội lên trên cái cơm mà mình vừa mới máu nấu đó, của ngày xưa mà nấu bằng nồi, bằng củi, bằng than, thì họ thường họ hấp trở lại cái cơm cũ để thành cái cơm mới luôn, phải không thưa quý vị? Người ta kêu là cái cơm hấp là như vậy đó. Còn khi mà nói ghế cơm nguội là gì, thưa quý vị, ghế cơm nguội cũng là một cái cách mà những cái bà nội trợ khi mà thổi một cái nồi cơm mới, nó cái lúc mà ghế cơm thì họ sẽ đổ luôn cái chỗ cơm nguội bữa trước vào ghế lẫn với lại cơm mới, gọi là ghế cơm nguội đó. Cơm có ghế cơm nguội thì ăn nó kém ngon hơn cái cơm thổi nguyên gạo mới, đúng không thưa quý vị? Chắc chắn là đúng rồi. Nếu mà quý vị nào mà từng sống ở Việt Nam, từng ăn và mình nấu cơm bằng củi rồi thổi cơm rồi ghế cơm này nọ, quý vị biết trong cái ghế cơm ngồi nó vậy rồi ha. Rồi tiếp theo người ta kêu là cơm bún, thưa quý vị, BUNG và dấu sắc cơm bún. Thì như thế này thưa quý vị, các trẻ em sơ sinh còn ẩm ngửa sữa mẹ thì người ta kêu là sữa mẹ ăn không có đủ á, người mẹ phải cho con ăn thêm cơm. Nhưng mà đứa bé thì làm sao mà ăn được, phải không thưa quý vị? Thì người mẹ phải bỏ cơm vào mồm với một cái chút muối, nhai cho nó mát, lẫn với lại nước miếng, rồi mới bón dần dần cho đứa trẻ từng ít một. Như vậy á, ngày xưa người ta gọi là cho trẻ ăn cơm bún đó. Ngày nay thì mặc dầu có sữa bò để mà các bà mẹ sử dụng nuôi con nhỏ, nhưng mà tại các vùng quê người ta vẫn mớm cơm bún cho trẻ con, thì quý vị, mà chắc giờ đây ở dưới thôn quê cũng không còn có cái vụ mà mớm cái cơm bún cho con, mà nếu mà có nữa thì chắc có lẽ đó là một cái hình ảnh rất là đẹp hết thưa quý vị ha. Tiếp theo chúng tôi muốn nói đến những cái loại cơm mà chúng tôi thấy có cơm nhót, thưa quý vị. Cơm nhót là gì? Cơm nhót cũng là một cái loại cơm mà cho trẻ nhỏ ăn, nhưng mà ở đây á thì đứa trẻ nó đã hơi lớn lớn rồi, người mẹ mới đưa một cái miếng cơm vào trong mồm đó, lẫn với một chút đồ ăn nhai nhon nhót sơ qua rồi bỏ ra rồi đút vào mồm cho đứa trẻ. Và ở đây thì người mẹ chỉ làm một công việc nhai cơm giúp cho con thôi, còn đứa con chưa có răng nó chưa có răng để mà cho nó tự nhai cơm lấy thì thành thử ra ngày xưa thì ông bà cha mẹ ta thì thường có những cái cơm bún hay là cơm nhót để mà chăm sóc nuôi một cái đứa trẻ mới sinh ra mà chưa có răng cổ gì trên để mà ăn uống. Thì nói như vậy thì Hoàng Tính đã hiểu được, nghĩ rằng là Hoàng Tính nói trình bày ra thì quý vị cũng hiểu được Hoàng Tính muốn nói trong cái giai đoạn nào trong cái vấn đề ăn uống của ngày xa xưa mà các bà mẹ, những người mà chăm lo cho các em nhỏ thì thường có những cái cách thức để mà đưa cơm cho các em ăn như thế nào, thưa quý vị ha. Nói về cơm thì chắc chắn thế nào chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta quên đi cái tìm hiểu về cái cơm nếp. Thì thưa quý vị, gạo tẻ thì dùng để nấu cơm tẻ hoặc là thổi cơm tẻ. Thức ăn thường ngày của người Việt Nam của chúng ta kêu là gạo tẻ. Còn cái gạo nếp là dùng để nấu cơm nếp, thổi cơm nếp chỉ dùng trong những cái trường hợp không có thường xuyên nha. Thưa quý vị, cơm nếp thổi nấu toàn là gạo hoặc là thổi lẫn với lại đậu xanh, đậu đen, đậu phộng, củ từ, củ sắn, củ khoai lang. Và thưa quý vị, cơm nếp thổi nguyên gạo ăn thường ngắn, và nhất là nếp lại nát thì lại càng ngắn hơn. Ta đã có câu là trắng như cơm nếp nát, chính là để cho dễ ăn, cho nên người ta mới thổi, người ta nấu lẫn với một cái thứ ngũ cốc hay hoặc là nông sản khác. Ngày xưa người ta kêu cơm nếp là như vậy đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói, và Hoàng Tính đang nói về cái ăn uống của ngày xa xưa người Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Mà tôi đang nói về ăn cơm nè, chúng ta ăn như thế nào, các loại cơm thì chúng ta có những cái loại cơm nào, gần nhất đó là cái cơm nếp, gạo tẻ. Mà thưa quý vị, ngoài ra chúng ta còn có một cái danh từ nghe rất là quen, đó là cái chữ xôi. Thưa quý vị, xôi thì nó cũng được làm bằng gạo nếp, nhưng mà cái cách nấu nó cũng không giống như là mình thổi cơm nếp hoặc mình nấu cơm nếp. Xôi phải nấu cách thủy nha, thưa quý vị, thật sự ra mà nấu cách thủy nó mới ngon đó. Cho đến bây giờ thì chắc chắn là mọi người sống ở hải ngoại họ ăn nếp thì họ có thể họ phân biệt. Nếu mà mình mà thường xuyên mình ăn xôi ăn cơm ấy, thì mình thường mình biết được mình nấu một cái nồi xôi hoặc là mình chưng cách thủy một cái loại xôi đó thì mình ăn mình sẽ khác. Mà khi mà ra cái hộp đó thì cái mình hấp cách thủy thì cái hộp nếp đó nó sẽ bóng mượt hơn và nó còn nguyên hạt nhiều hơn, phải không thưa quý vị? Đó thì người ta gọi nấu xôi đó là đồ xôi ha, thưa quý vị. Muốn đồ xôi thì người ta dùng một cái chõ là một cái thứ nồi mà cái đáy nó có những cái lỗ thông hơn. Mấy chợ Việt Nam bên này cũng có, thưa quý vị. Gạo nếp thì sau khi mà mình vo mình đãi xong xôi được đổ vào trong cái chõ này. Cái chõ gạo này á đặt lên một cái chiếc nồi gọi là cái nồi đáy. Đó, cái nồi đáy thì nó có đựng nước ở trong. Đó, cái chỗ mà miệng nồi, cái miệng nồi đáy ôm lấy cái trôn chõ phải được gắn cho nó thiệt là kín để nó không có ra cái hơi. Và cái nồi đáy này nó đặt ở trên cái bếp và sau đó thì mọi người mới đun cái lửa lên, và khi mà nước sôi nóng lên á, cái hơi nước ở dưới cái nồi đáy nó sẽ bốc lên cái chõ sôi, làm cho nó sẽ chín cái gạo nếp đựng ở trong cái chõ. Từ cái gạo nếp mà khi mà nó chín thì nó sẽ thành cái xôi. Người ta mới đổ xôi trắng, nghĩa là xôi nấu toàn bằng gạo nếp, hay hoặc là xôi đậu, hoặc là xôi đậu phộng, tức là người ta kêu là xôi lạc, hay hoặc là xôi gấc á. Xôi thì nó ăn nó dẻo và nó rất là ngon hơn là cơm nếp. Nó xôi trắng ăn nó cũng ngon hơn là cơm nếp trắng, được quý vị. Thì xôi thường dùng trong cái việc cúng bái và thường được đóng thành oản, thưa quý vị. Khi mà nói đến oản thì thưa quý vị, oản thì đây là một cái xôi được lèn vào những cái chiếc khuôn cho nó chặt rồi mới đổ ra. Người ta cắt những cái khoanh lá mít để mà dán vào cái đít oản, và mé trên oản thì để trống, hoặc là có khi người ta mới dán vào những cái chiếc giấy trổ hoa, nhất là giấy trang kim đó. Oản thì những cái oản này thường là dùng là để cúng nhiều hơn. được trưng ở trên bàn thờ hả thưa quý vị ha. Sau khi mà chúng ta tìm hiểu thêm về gạo, chúng ta nấu cơm sao được các loại mà giống như là cơm gạo, giống như là tính chia sẻ đó, cơm nếp, xôi hoặc là oảng này, thì chúng ta đến những cái thứ bánh trái của ngày xa xưa thưa quý vị. Đúng vậy, nhưng mình nói đến gạo thì mình mới chỉ đề cập đến cơm thôi và xôi thôi, do gạo nguyên chất nó tạo nên. Nhưng mà ngoài cơm và xôi ra, như trên đã nói, thì gạo còn dùng để làm những cái thứ bánh trái hoặc là để nấu cháo, phải không thưa quý vị? Gạo tẻ dùng để làm những cái thứ bánh tẻ, như là bánh tẻ nè, bánh bèo nè, bánh cuốn nè, bánh giò nè, các loại bún nè thưa quý vị đó. Gạo nếp thì dùng để làm những cái thứ bánh nếp, như là bánh chưng nè, bánh rợm nè, bánh dày nè, bánh cơm nè, phải không thưa quý vị, vân vân và nhiều nữa lắm. Gạo thì dùng để làm bánh hay hoặc là để nguyên hạt hay hoặc là xay thành bột. Trong các bánh thông dụng trong cái đám bình dân, chúng ta phải nói đến cái bánh đúc. Cái đầu tiên, bánh đúc nó là gì thưa quý vị? Bánh đúc được nấu bằng gạo tẻ, thường thì họ xay thành bột, nhưng mà cũng có khi là để nguyên hạt. Muốn nấu bánh đúc thì chúng ta gọi là quấy bánh đúc. Ngày xưa người ta kêu là quấy bánh đúc đó, hay hoặc là quậy bánh đúc đó. Người ta thì hòa lẫn bột với lại nước và một ít vôi đó, đổ vào nồi và đặt lên trên bếp, người ta nấu, người ta đung mà vừa dùng đũa mà đũa lớn, người ta kêu đũa cả thưa quý vị, quấy như vậy đó, cho tới khi mà bột nó chín đi, nó không có bị vón cục nếu mà chúng ta không có quậy đó, ha. Tức là đã có một cái nồi bánh đúc rồi thưa quý vị, người ta có thể người ta cho thêm mỡ vào cái nồi bánh đúc cùng với lại một cái nắm muối cho nó vừa ăn, hay hoặc là không cho thêm gì vào trong đó cũng được nữa. Bánh đúc không có mỡ và mắm muối là người ta kêu ngày xưa xưa hay hoặc đến giờ người ta kêu là bánh đúc chay ha thưa quý vị. Và khi mà một cái nồi bánh đúc chín, người ta có thể người ta múc ra bát đĩa hay hoặc là đổ ra ngoài sàn đó, đổ ra ngoài rá, ngoài sàn, ngoài rá, thì họ có lót cái lá chuối để mà giữ cái bánh đúc lại. Khi mà nguội thì cái bánh đúc nó sẽ thành từng cái bánh theo cái hình đồ vật dùng để mà đựng đó thưa quý vị. Đó. Người dân quê nghèo ngày xa xưa người ta ăn bánh đúc thay cho cơm. Đó. Bánh đúc ăn thì chóng no nhưng mà cũng chóng là đói lắm. Đó. Quẩy bánh đúc đỡ tốn gạo hơn là mình thổi cơm, mình nấu cơm. Ở miền Bắc Việt Nam ngày xa xưa, về mùa đông rét lạnh, cái bữa quà trưa người ta thường ăn bánh đúc sốt nóng hổi. Đó. Bánh đúc sốt quấy có mỡ và có mắm, có muối, cái lúc ăn thì thêm vào hành phi thơm, ăn rất là ngon lắm, gọi là bánh đúc sốt. Bởi vì người ta ăn nóng ngay ở trong cái nồi được múc ra, trời lạnh lạnh, bánh đúc sốt vừa làm cho nó nóng no lọc mà vừa làm cho nó ấm bụng gia dĩ nữa. Đây là một cái thứ phải gọi là quà mà rẻ tiền ngày xa xưa, rất hợp với cái sự tần tiện và cái tình trạng nghèo túng của dân quê ngày xa xưa ở Việt Nam. Về mùa nóng thì bánh đúc ăn nguội, nghĩa là sau khi mà cái bánh đúc đã thành bánh ở cái đĩa rồi đó, hoặc là ở cái bát, hay hoặc là ở cái sàn cá mẹt rồi đó, đó thì người ta ăn nguội đó. Ăn bánh đúc đó, chấm với lại tương hay hoặc là chấm với lại mắm tôm được người dân quê rất là ưa thích lắm khi mà người ta ăn bánh đúc nguội đó. Hay hoặc là người ta chấm mắm tôm ăn rất là ngon lắm. Đây là một cái thứ quà ăn no. Tục ngữ ngày xa xưa có câu gì thưa quý vị? Quà đói bánh giò mà quà no là bánh đúc. Có những nhà hàng để thay đổi cái chất vị của cái bánh đúc thì thường quấy cái bánh đúc lạc hay hoặc là bánh đúc dừa, nghĩa là người ta bỏ vào nồi bánh đúc một ít lạc, tức là một ít đậu phộng đó, hay hoặc là một ít dừa thái nhỏ, thì bánh đúc quấy như vậy cái lúc ăn nó sần sật, nó ăn cũng rất là ngon đó. Gạo tẻ còn dùng để làm rất là nhiều những cái thứ bánh tẻ khác, nhưng mà thường thì những cái bánh này đó chỉ là những cái món quà không ăn thay cho cái bữa cơm như là bánh đúc, bởi vì nó không rẻ như là bánh đúc được đầu tư cái việc đó là hoàn tính. Muốn nói cho quý vị cái phần cuối của chương trình ngày hôm nay là chúng ta nói về cái bánh đúc, chứ thực sự ra thì các thứ bánh trái được làm từ gạo, từ nếp, chúng ta còn phải kể đến cháo nè, phải không? Và bánh chưng nè, khi mà nói đến bánh chưng thì mình cũng sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích của bánh chưng, bánh dày nó như thế nào, nó bánh chưng nó làm sao, bánh dày nó làm sao, và còn có rất là nhiều lắm có trong vấn đề ăn uống của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Đến đây thì Hoàn Tính xin được tạm dừng chương trình Tất Lệ Quê Thói lại ở đây để hẹn gặp quý vị trong lần sau nhé. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Cảm ơn quý vị. Yeah.